Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, giáo chỉ số 9 của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8 tháng 9 vừa qua nhằm trang nghiêm hóa giáo hội ở hải ngoại, đồng thời thiết lập văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trực thuộc Viện Hóa Đạo trong nước, hầu đối phó với mọi biến động của tình hình nguy cấp có thể xảy ra. Thế nhưng, có một thiểu số người không thấy được vấn đề chính yếu và khẩn thiết của giáo hội, tạo nên những dư luận sai lạc. Do vậy, tại đại hội bất thường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ ở chùa Bù Môn, bang Texas, đại hội đã mời cư sĩ Võ Văn Ái, giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế, thuyết trình về tính hợp pháp và hợp lệ của giáo chỉ số 9. Sau đây là phần thuyết trình tại đại hội của cư sĩ Võ Văn Ái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Kính bạch chư tôn đức tăng ni lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu. Ban tổ chức có nhờ tôi nói tiếp theo phần của Thượng tọa Thích Nhất Đẳng về cái tính cách hợp pháp và hợp lệ của giáo chỉ số 9 và thông bạch thi hành giáo chỉ số 9 của Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Quảng Độ. Thưa quý vị, khi mà tôi được nghe cái lời đề xuất của ban tổ chức như vậy đó, thì trong lòng tôi hết sức là bất an và tôi nghĩ rằng nó có một cái gì bất kính đối với Đức Tăng Thống, đối với một cái giáo chỉ. Vì sao mà bất kính thưa quý vị? Bởi vì một cái giáo chỉ trong tôn giáo nó giống như là một cái sắc lệnh trong một quốc gia. Khi mà một vị tổng thống, một vị thủ tướng ban hành một sắc lệnh thì người công dân của quốc gia đó phải tuân thủ. Cũng như khi Đức Tăng Thống là cái địa vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội chúng ta ban hành một giáo chỉ thì tất cả chư tăng ni và Phật tử phải khâm tuân mà thôi, chứ không có cái vấn đề đặt lại cái giáo chỉ đó có đúng hay không, có pháp lý hay không, có hợp lệ hay không. Tuy nhiên thưa quý vị, sau khi mà lấy lại bình tĩnh đó thì tôi thấy rằng cái điều đề xuất của ban tổ chức rất là có lý, nó không phải là một cái vấn đề bất kính đâu. Là bởi vì như thưa quý vị, có lẽ tất cả quý vị đại biểu trong này cũng đã được nghe qua trong vòng một tháng vừa qua, hoặc nghe hoặc đọc những cái bài báo tung lên trên Internet, tung lên trên một số báo chí chung quanh cái giáo chỉ này. Và người ta đã nói rằng cái giáo chỉ này đã được ngụy tạo bởi những cái người ở ngoài nước. Cái giáo chỉ này đã ký giả cái tên của Đức Tăng Thống, đóng dấu giả của Đức Tăng Thống. Và sau khi mà đã tung lên cái dư luận những cái điều như vậy rồi, và người ta thấy rằng nó không được dư luận chấp nhận, thì người ta lại bắt đầu nói rằng cái giáo chỉ đó, cái thông bạch đó đã được viết ra bởi những người khác, chứ không phải là do Đức Tăng Thống, không phải là do Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo viết ra. Và người ta lại đối lý, và người ta bắt đầu giải thích thêm để nói rằng hai ngài đã bị bao vây bởi một số người. Hai ngài đây là Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện trưởng đã không am hiểu được cái tình hình trong thế giới ở hải ngoại cũng như cái tình hình hiện tại của Việt Nam. Tôi đi vì vậy hai ngài đã bị bao vây và có một số người, có một thiểu số rất nhỏ đã viết ra những cái điều không thực của hai ngài. Đó là những cái dư luận mà chúng ta đã đọc được trên các Internet, trên những bài báo hay là những cái tiếng đàm tiếu đến lỗ tai của tất cả chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, có khi họ lại còn nói rằng tại sao cái giáo chỉ lại không đóng cái khung dấu của viện tâm thống mà lại đóng cái công trình riêng của Ngài Huyền Quang. Thì thưa quý vị, những cái lời viết như vậy, những cái lời nói như vậy, nó giống hệt trong một cái thời đại mà chúng ta đang sống trong một cái nước về kỹ thuật rất là hiện đại như Hoa Kỳ, mà những cái lời xuyên tạc như vậy, nó giống hệt như một người đang còn đi bộ ở trong cái rừng già của Trường Sơn. Vì sao như vậy? Bởi vì nếu chúng ta chỉ cần cầm một cái cell phone, cầm một cái mobile phone, chúng ta điện thoại về Bình Định, về tu viện Nguyên Tiều, chúng ta điện thoại về Thanh Minh Tiền Định ở Sài Gòn, thì chúng ta sẽ biết ngay rằng cái giáo chỉ đó có là thật hay là giả, cái thông bạch về thi hành giáo chỉ số 9 là thật hay là giả. Đâu có cần thiết mà phải xuyên tạc đến như vậy. Và tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể làm cái động tác đó, và chỉ cần 5 phút thôi là biết tất cả những cái điều đó nó thật hay là nó giả. Và khi người ta nói rằng tại sao không đóng bằng một cái khuôn dấu của viện tăng thống, thì chứng tỏ rằng những cái người nói như vậy nó sống cách biệt với cái thực tài khủng bố tầm lung của đất nước Việt Nam của chúng ta đến 14 năm ánh sáng. Là bởi vì chúng ta biết rằng những người Phật tử, các vị đại biểu ngồi trong căn phòng này biết rằng từ năm 1993 nhà cầm quyền Cộng sản đã tịch thu cái con dấu của viện tăng thống, thì hiển nhiên Đức Tăng Thống không thể nào có một cái khuôn dấu của viện tăng thống mà đóng được. Và tất cả những cái thông điệp, những cái thông tư, những cái thông bạch mà Đức Tăng Thống viết ra từ mười mấy năm nay luôn luôn đóng bằng cái công trình của Ngài. Nhưng mà Ngài hôm nay đây để xuyên tạc, người ta có thể nói rằng tại sao không đóng bằng một cái khuôn dấu của Đức Tăng Thống. Thực tế là thế nào? Thực tế là người ta rất sợ cái giáo chỉ số 9. Người ta rất sợ cái thông bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vì sao người ta sợ? Là bởi vì cái giáo chỉ số 9 đó, cái thông bạch thi hành giáo chỉ số 9 đó, như Thượng Tọa Thích Nhất Nặng đã nói, nó rất cần thiết. Nó cần thiết là bởi vì nó sẽ cứu nguy cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Mà cứu nguy cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có nghĩa là cứu nguy cho đất nước, có nghĩa là giải trừ pháp nạn, có nghĩa là giải trừ quốc nạn. Và người ta rất sợ cái quốc nạn, cái pháp nạn nó được giải trừ, là bởi vì người ta đồng lõa với cái chế độ độc tài toàn trị. Vì vậy người ta phải xuyên tạc cái giáo chỉ, người ta phải xuyên tạc cái thông bạch để cho cái tình trạng độc tài toàn trị nó được tiếp diễn trên quê hương đất nước của Việt Nam chúng ta từ 32 năm qua. Người ta muốn rằng Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Thích Quảng Độ tiếp tục bị quản thúc tại Thanh Minh Tiền Viện và tại tu viện Nguyên Thiều, bởi vì nếu hai ngài mà hoạt động được thì tất cả một cái lực lượng Phật giáo sẽ đứng lên cứu khổ cho dân tộc chúng ta. Vì sự đồng loại đó mà người ta phải xuyên tạc cái giáo chỉ số 9 cũng như cái thông bạch thi hành giáo chỉ số 9. Bây giờ khi mà tôi trình bày vấn đề như vậy thì chắc chắn quý vị đại biểu sẽ hiểu rằng vì sao người ta đã xuyên tạc, vì sao người ta đã bôi nhọ, vì sao người ta đã vu khống giáo chỉ số 9 và nói rằng không phải các ngài viết mà do những người khác, do những cái cá nhân khác viết để nói sai đi cái ý nguyện của hai ngài lãnh đạo tố cao của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng mà chắc chắn rằng sẽ có một số quý vị đại biểu thắc mắc rằng, nhưng mà tại sao khi người ta xuyên tạc, người ta bôi nhọ như vậy thì những cái văn bản đó vẫn đề cao cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, họ vẫn nói rằng họ là những thành viên và bảo vệ cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, họ là những người chống cộng? Chắc chắn sẽ có vị đặt ra câu hỏi như vậy: tại sao xuyên tạc mà lại xác nhận mình chống cộng, xác nhận mình là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất? Thì tôi nghĩ rằng thưa với quý vị, đó chỉ là vấn đề rất thực tế. Đó là vì người ta phải bảo vệ cái nồi gạo của người ta. Khi người ta sống trong một cái cộng đồng tị nạn cộng sản như chúng ta đang sống tại Houston, tại Port Arthur, tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, Úc Châu, v.v. thì nếu người nào đi đêm với cộng sản, người nào thỏa hiệp với cộng sản, người nào hòa hợp, hòa giải với cộng sản thì tức khắc sẽ bị quần chúng trong cộng đồng chúng ta tẩy chay. Và như vậy không thể nào mà làm ăn được nữa. Thành một mặt người ta xuyên tạc bôi nhọ cái giáo chỉ, một mặt khác người ta vẫn nói rằng tôi chúng tôi là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chúng tôi là những người chống cộng. Thì thưa quý vị, đó chỉ là vấn đề bảo vệ cái nồi gạo của họ mà thôi, chứ không phải bảo vệ lý tưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hay là bảo vệ cái sự sinh tồn của Phật giáo Việt Nam, cái sinh mệnh của hai vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là một điều mà tôi xin thưa với quý vị đại biểu nên suy nghĩ về cái điều đó để biết rõ được cái mặt thật. Nhất là chúng ta đang sống ở một cái thời đại mà một vị phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa chủ trương sát cộng, chủ trương bắc tiến mà bây giờ vẫn có thể về trong nước làm ăn với Cộng sản. Thì hiển nhiên bất cứ một người Phật tử nào cũng có quyền thỏa hiệp, cũng có quyền đi theo nhà cầm quyền Cộng sản. Chúng tôi không có dám phê bình những người như vậy. Tuy nhiên chúng tôi thống nhất những cái người đi theo Cộng sản mà làm hại cho Phật giáo đồ tại Việt Nam, làm hại cho sinh mệnh của hai vị lãnh đạo tối cao của chúng ta là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Chúng ta thống nhất những cái người đã phản lại cái lý tưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì bởi vì đồng lõa với chế độ đó là làm hại cho toàn thể Phật giáo đồ ở trong nước, đó là chưa nói cho 80 triệu quần chúng ở trong nước. Thành vì vậy, đó là cái điều chúng ta một mặt tôn trọng cái chính kiến của những người muốn theo nhà nước Cộng sản, bởi vì chúng ta sống trong một cái nước tự do và dân chủ. Nhưng một mặt khác, chúng ta có quyền thống trách, bởi vì cái sự đi theo nhà nước Cộng sản đó sẽ làm hại cho chính những người đồng đạo là những người ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là cái điều chúng ta có quyền thông trách những người đó, và chúng ta phải nói rõ vì sao họ đã xuyên tạc, họ đã bôi nhọ cái giáo chỉ và cái thông bạch của Phật viện trưởng. Thưa quý vị, trở lại với cái vấn đề mà ban tổ chức yêu cầu chúng tôi thuyết trình có hợp pháp hay không, có hợp lệ hay không, cái giáo chỉ số 9 của Đức Tăng Thống, cái thông bạch thi hành giáo chỉ số 9 của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xin hỏi quý vị đại biểu và trả lời dùm cho tôi câu hỏi này, thì sau đó chúng tôi sẽ chứng minh với quý vị cái giáo chỉ, cái thông bạch có hợp pháp hay không, có hợp lệ hay không. Trước nhất tôi xin hỏi với quý vị đại biểu rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có là một cái giáo hội lịch sử và dân lập hay không? Xin yêu cầu quý vị đại biểu trả lời có hay không. Thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị đại biểu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có là một cái giáo hội hợp pháp và hợp hiến hay không? Xin quý vị đại biểu trả lời. Như vậy thì giáo chỉ số 9, thông bạch thi hành giáo chỉ số 9 của Đại lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hoa Đạo là hợp pháp và hợp hiến. Và chẳng những là nó hợp pháp hợp hiến, hiến đây là tôi muốn nói tới hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như là cái hiến chương của dân tộc chúng ta. Nhưng mà bây giờ tôi xin đứng riêng ở cái phạm vi của cái hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì tôi thấy có một cái câu rất là hay ở trong cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta. Câu đó viết như thế này: quan niệm thống nhất của Phật giáo Việt Nam để thực hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của hai tông phái cũng như của hai giới tăng sĩ và cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp có chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo Thống Nhất tại Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, chư đại tăng và quý đại biểu ngồi trong cái hội trường hôm nay, trước mắt của chúng tôi đây là một cái sự chứng minh hùng hồn nhất của cái sự thực hiện đã được viết ở trong hiến chương của giáo hội chúng ta. Đó là thực hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của hai tông phái cũng như của hai giới tăng sĩ và cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp có chỉ đạo. Chỉ nơi cái hội trường này chúng ta mới thấy hai tông phái chính yếu làm nên nền Phật giáo Việt Nam, đó là Bắc Tông và Nam Tông. Những nơi khác không có cái sự sum họp hòa vui như thế này, có phải không quý vị đại biểu? Và cũng chỉ nơi cái hội trường này chúng ta mới chứng kiến được cái sự điều hợp hòa ái của giới tăng sĩ và cư sĩ làm nên cái nền Phật giáo thống nhất như đã ghi trong hiến chương. Có phải như vậy không quý vị đại biểu? Thì bây giờ đây, khi chúng ta đã thấy rõ như vậy rồi, hai cái sự kiện mà chúng ta chứng kiến được trong hội trường này và không phải trong hội trường này nữa, mà tất cả cái sự sinh hoạt của chúng ta tại Hoa Kỳ từ 16 năm nay, thì tôi nghĩ rằng chẳng những cái điều kiện đó đã được công đồng, đã được điều hợp, mà lại còn được chỉ đạo. Nó chỉ đạo bởi cái gì? Bởi giáo chỉ số 9 và thông bạch thi hành cái giáo chỉ số 9 mà chúng ta đã có trong tay từ ngày 8 tháng 9 và ngày 25 tháng 9. Nhưng mà bây giờ đây, khi chúng ta đã thấy được cái tính chất hợp pháp, hợp lệ, tính chất hợp hiến, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất rồi, thì bây giờ tôi xin phép với quý vị đại biểu được giải thích một vài cái chữ, một vài cụm từ đã gây một cái sự ngộ nhận qua những cái bài viết xuyên tạc vừa qua. Trong những cái bài viết xuyên tạc vừa qua, người ta hay nói rằng giáo chỉ đã ra lệnh giải tán tất cả những cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ và tại các châu lục. Và thêm một điều nữa là nói rằng cái văn phòng hai viện hóa đạo vừa được thành lập mà Hòa Thượng Chủ tịch đã ra mắt tại California vào 13 tháng 10 vừa qua đó, nó những thành viên trong cái văn phòng hai viện hóa đạo đó được hoạt động vô thời hạn. Và khi người ta nói rằng quyền gì mà giáo hội trong nước có quyền giải tán những cái giáo hội trên các châu lục, khi những cái giáo hội đó đã có một cái cơ sở pháp lý với Hoa Kỳ, với châu Âu, với Úc Châu vân vân, và tại sao có một cái tính cách phi dân chủ như vậy khi xác định rằng tất cả các thành viên trong văn phòng A Diệm Hoa Đạo hoạt động vô thời hạn? Thì tôi nghĩ rằng những cái bài viết xuyên tạc như vậy cố ý lật quần chúng hiểu sai cái văn kiện giáo chỉ và thông bạch, là bởi vì họ không đọc toàn văn. Tôi xin xác nhận với quý vị một điều: giải tán mà giáo chỉ số 9 nói là giải tán cái cơ cấu được hình thành theo quyết định số 27 được quyền viện trưởng viện hóa đạo, tức là Hòa Thượng Thích Huyền Quang ký ban hành vào năm 1992. Cái quyết định đó coi như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ là một cái giáo hội lớn nhất, đồng thời cũng là đại diện cho văn phòng hai, để lỡ như mà trong nước Hòa Thượng Thích Huyền Quang lúc đó bị đàn áp, không thể hoạt động được, thì văn phòng hai viện hóa đạo của Giáo hội Hoa Kỳ có thể tiếp tục cái sứ mệnh đấu tranh để phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền và dân chủ. Nhưng mà ngày hôm nay đây, cũng chính Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang ra một cái giáo chỉ ngày 8 tháng 9 để trực thuộc cái văn phòng hai viện hóa đạo vào với viện hóa đạo trong nước. Và nếu như chúng ta đã nghe Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói lúc nãy, cái tính chất nguy biến của giáo hội nếu bị đánh sập ở trong nước, thì văn phòng hai viện hóa đạo sẽ tiếp tục cái cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt của giáo hội ở hải ngoại đó. Thành ra cái vấn đề giải tán không phải là đình chỉ, không phải là phá tan một cái cơ cấu của giáo hội chúng ta ở hải ngoại, mà chỉ là tái cấu trúc, chỉnh đốn lại, làm sao để mời những vị, những chư tăng ni, những Phật tử trung kiên với giáo hội, trung kiên với lập trường Phật giáo, với lập trường dân tộc, cán đáng cái công việc hành hoặc ở nước ngoài. Thì như vậy không có cái nghĩa giải tán như người ta xương tạc, mà chỉ là chỉnh đốn lại, bổ sung lại, tái cấu trúc lại mà thôi. Thành ra người ta đã xương tạc cái chữ giải tán. Và khi nói rằng các thành viên trong văn phòng hai viện hóa đạo có 14 vị đó sẽ hoạt động vô thời hạn, nhưng mà nếu họ đọc theo những cái điều tiếp theo ở trong giáo chỉ cũng như trong thông bạch, thì có cho chúng ta biết rằng cái văn phòng hai viện hóa đạo hoạt động vô thời hạn, nhưng mà trong cái giai đoạn có pháp nạn, Pháp đàn có thể trong một năm nữa, trong hai năm nữa, hay ba năm nữa, khi chế độ độc tài toàn thì bị sụp đổ, thì chắc chắn giáo hội sẽ sinh hoạt lại và pháp đàn sẽ không còn. Và hiển nhiên cái văn phòng hai sẽ được cấu trúc theo một cái lối khác. Thành như vậy, vô thời hạn nằm trong một cái giới hạn, là giới hạn của cái gọi là pháp đàn mà thôi. Cũng như quốc nàng chúng ta đâu có thể là vĩnh viễn, quốc nàng chỉ là trong một thời gian nào đó mà thôi. Với cái sức tranh đấu của người Việt ở hải ngoại, với sức tranh đấu của Phật giáo đồ ở hải ngoại, và các điều ở trong giáo trị cũng như trong thông bạch còn nói rõ rằng mỗi hai năm thì văn phòng hai viện hóa đạo phải xem xét lại cái sức hoạt động của mình và tùy theo khả năng của nhân sự mình mà thỉnh cử để bổ sung nhân sự, hoán chuyển nhân sự hay là thay đổi nhân sự. Thành ra cái vô thời hạn mà người ta xuyên tạc chúng ta đó như là một cái tính cách phi dân chủ thì thật sự nó không phải như vậy, mà nó được điều hành y hệt như từ xưa tới nay là trong cái tinh thần dân chủ của Phật giáo. Mà dân chủ Phật giáo chính là cái dân chủ lục hòa, chứ không phải là cái tính chất dân chủ sơ đẳng như người ta đang đòi hỏi. Thì đó là những cái điều chúng tôi xin giải thích để cho quý vị đừng có bị những cái lý luận xuyên tạc trong cái vấn đề mà người ta đã giải thích trong giáo chỉ cũng như trong thông bạch mà quý vị đã nghe. Và hôm nay đây thì mỗi đại biểu đã có trong tay mình một cái tập hồ sơ, trong đó có cái giáo chỉ số 9 toàn văn, trong đó có cái thông bạch thi hành giáo chỉ số 9 của Hòa Thượng Thích Quảng Độ toàn văn, và cũng có cái tường trình Phật sự của Hòa Thượng Thích Hạnh, tức là thì chánh thư ký của Viện Tăng Thống, và tóm lại tất cả những cái thông cáo báo chí vừa qua để quý vị có thể chống đối lại tất cả những cái lý luận, những cái luận điểm tuyên truyền xuyên tạc mà quý vị vô tình hay là đã được đọc được trong thời gian qua trên internet hay là trên tất cả các báo chí. Đến nỗi những cái xuyên tạc đó nó làm cho một tờ báo tại California dám cả gan mà viết rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã chính thức tan vỡ và tất cả các giáo hội các châu đã chính thức giải tán. Và trong khi đó thì chúng ta đang ngồi đây, tất cả các giáo hội các châu vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ là cái vấn đề tái cấu trúc, vấn đề chỉnh đốn lại nhân sự làm như thế nào để tất cả các nhân sự của giáo hội phục hồi cái quyền sinh hoạt của giáo hội chúng ta và chuyển vận được cái lập trường của hai vị lãnh đạo tối cao ở trong nước đưa ra mà thôi. Thành như vậy chúng tôi thấy rằng tất cả chỉ là vấn đề xuyên tạc mà thôi. Và thưa với quý vị, để kết thúc thì như tôi đã thưa với quý vị ngay từ đầu là ban tổ chức đã yêu cầu tôi nói tới cái tính chất gọi rằng là hợp pháp, hợp lệ. Nhưng mà kỳ thực với tất cả những cái gì chúng tôi vừa trình bày với quý vị đại biểu vừa qua thì nó còn cao cả hơn cái tính chất hợp pháp và hợp lệ nữa, là bởi vì cái giáo chỉ số 9 cũng như cái thông bạch thi hành giáo chỉ số 9 nó vừa là hợp pháp mà vừa là thế cơ, tức là nó chuyển vận được cái giáo lý của đạo Phật là một cái giáo lý cứu khổ và trí tuệ vào trong cái thời đại của chúng ta, trước nhất là cứu chúng sinh, cũng đồng thời cứu nguy cho 80 triệu dân ở trong nước, cứu nguy cho giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nó y hệt như cái lời tuyên cáo của Đức Tăng Thống đã công bố vào ngày 20 tháng 11 năm 1993. Đó là một cái tuyên cáo kêu gọi cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo, cho một cái đời sống dân chủ đa nguyên tại Việt Nam mà Đức Tăng Thống Thích Huệ Quang đã viết từ năm 1993, trước tất cả những cái phong trào dân chủ mà chúng ta đã được nghe trong mấy năm vừa qua. Và đặc biệt như là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã công bố cái lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam với 8 điểm chính trị để thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam ngày 21 tháng 2 năm 2001, mà như Thượng tọa Thích Nhất Đẳng đã kết luận như lúc nãy, nếu không có nhân quyền, không có dân chủ thì không thể nào có được tự do tôn giáo, không thể nào chúng ta có thể giải trừ được quốc nạn và pháp nạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên.